Dạ, xin kính thưa bạch thầy, con có câu hỏi là cha mẹ con đi trong rất nhiều vào việc học của con, nhưng sức học của con có hạn. Mặc dù con đã nỗ lực rất nhiều nhưng cũng không thể nào là học sinh xuất sắc được, nên con phải làm thế nào để nói cho cha mẹ hiểu?
Đó là trăn trở không phải của tuổi thiếu nhi, mà tất cả ai đang làm công tác học tập với tư cách là sinh viên, nghiên cứu sinh đều gặp phải những áp lực về sự kỳ vọng quá cao ở các bậc cha mẹ và người thân. Là học sinh và sinh viên đó, thì mỗi người có thể thấy rõ được cái sở trường, các mặt mạnh về các môn mà mình chỉ cần học rất ít mà vẫn nhớ rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải ghi nhận là có những cái môn học á, là mình học rất vất vả mới có thể đậu được điểm trung bình hoặc là điểm khá hay là điểm tiên tiến. Rất hiếm mà các sinh viên, học sinh có được năng lực để trở thành là xuất sắc, tức là vượt trội hơn các bạn đồng lứa và đồng lớp học. Cho nên mỗi học sinh và sinh viên á, hãy nỗ lực học hết mình. Và chỉ khi nào á, chúng ta học với phương pháp á, chúng ta mới có thể đạt được các kiến thức nhanh chóng và thi đỗ đạt với điểm rất là cao. Khi mình đã nỗ lực hết rồi, có trách nhiệm học bài vở, làm bài tập thêm tại nhà, thậm chí là đi học thêm, rồi tìm hiểu học từ bạn bè, xin tư vấn từ các thầy cô giáo tại lớp hoặc là ở giờ ra chơi, mà kết quả nghiên cứu hay là học tập của cha vẫn chưa đạt được ở một cái đỉnh cao nhất, thì chúng ta cũng không nên là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình, bởi vì đó là cái giới hạn về kiến thức mà chúng ta đang bị vướng phải. Để cho các bậc cha mẹ mình á, thông cảm được và không có quở mắng rầy la mình khi kết quả học tập của mình á, sau các kỳ thi không được như mong đợi đó, thì các con đó có thể gần gũi với cha và mẹ để tìm kiếm sự cảm thông. Mà muốn như thế đó thì cần làm một số điều như sau. Thứ nhất đó, là hàng ngày đó đến giờ đi học, chúng ta không cần đợi cha mẹ nhắc nhở. Cấp sách đến trường, khi đi đó thì thưa cha mẹ, về cũng khoanh tay cúi đầu thưa cha mẹ. Tại nhà đó thì học bài, ôn bài và làm bài tập trước sự chứng biết của cha mẹ, và làm rất là chăm chỉ. Thứ hai là trình bày với cha mẹ về những cái tiến bộ trong học tập mà mình đạt được. Ví dụ như học kỳ trước môn toán á, chỉ đạt được là điểm 7, học kỳ này đã có được là điểm 8, văn học kỳ trước được điểm 3, học kỳ này được đó là điểm 5, điểm 6. Thì trên cơ sở đó, đó cha mẹ thấy rằng là chúng ta đã nỗ lực, và sự nỗ lực đó đã có những cái kết quả nhất định, chứ không phải mình là người lười biếng. Để từ đó đó, cha và mẹ thấy rất rõ là có những giới hạn về sự thông minh, về năng lực. Cho nên dầu đã nỗ lực hết mình rồi mà con vẫn chưa có thể đạt được kết quả xuất sắc như là cha mẹ mong đợi. Thứ ba là bên cạnh những cái kết quả giới hạn đó, đó thì lúc nào mình cũng có cái tâm cầu tiến, cầu học. Có khi thì hỏi từ cha mẹ, có khi đó bạn bè hoặc là những thế hệ đàn anh chị đến nhà mình chơi, thì mình đều tận dụng cơ hội đó để hỏi và học thêm. Điều này sẽ giúp cho cha mẹ chúng ta nhìn thấy rất rõ là chúng ta không có chểnh mảng việc học, rất tích cực, rất siêng năng. Nhưng mà cái năng lực của mình nó có chừng ấy thôi, cho nên có muốn khác hơn thì cũng khó có thể thay đổi được cái kết quả. Thì từ việc thay vì cha mẹ chì chiết, không vui, quở trách chúng ta đó, thì cha mẹ bắt đầu thể hiện cái tâm lý thông cảm, ủng hộ, nâng đỡ. Và muốn như thế đó thì cái quan hệ tình thân giữa con cái và cha mẹ phải hết sức là được luôn tâm. Tức là lúc nào chúng ta cũng gắn bó với cha mẹ, không có giấu giếm những điều mà chúng ta đang gặp khó khăn, từ việc học, rồi tình cảm, tâm lý, thái độ sống, thì cần phải gắn bó và truyền thông với cha mẹ một cách tích cực. Thì lúc đó cha mẹ sẽ hiểu được chúng ta. Bây giờ cha mẹ không hiểu, lỡ la rầy mình, cái mình mặt nóng mặt lạnh, bỏ nhà đi chơi, không có giải thích, không chia sẻ, không trình bày, thì cái sự hiểu lầm đó đã làm cho cơ hội truyền thông giữa con cái và cha mẹ bị kết thúc. Và do vậy đó, nó dẫn đến nhiều cái áp lực khác. Và thầy tin chắc rằng là không có cha mẹ nào sau khi chúng ta đã giải thích một cách cặn kẽ, đúng tất cả những gì cần nói, và nói với cái tâm cầu học và khắc phục, mà cha mẹ lại không thông cảm với những cái giới hạn và khó khăn của chúng ta. Cho nên thầy còn mong cho con sớm vượt qua được cái khó khăn này. Nếu đã nỗ lực mà vẫn không thành công, cha mẹ vẫn không vui, thì có thể nhờ thầy cô giáo, nhất là thầy cô giáo chủ nhiệm đó, giải thích thế dùng, hoặc là nhờ các bạn đồng học cho thấy là trong lớp á, là con học rất tốt, nhưng mà do giới hạn tri thức thì kết quả chỉ đạt được chừng ấy thôi. Thì bằng những cái thái độ tích cực này và những việc làm mà có phương pháp này đó, thì các con sẽ dần dần được cha mẹ ủng hộ, nâng đỡ và vượt qua những khó khăn. Xin đi qua câu hỏi khác.
Bình thường anh ơi, con muốn có hai chồng con nó kiểu như nhà sư Ngô Bảo Châu, thì phải làm sao để giới nhân trên này thế ạ?
Kỳ vọng mình là trở thành giáo sư Ngô Bảo Châu á là một cái ước vọng tốt, nhưng con cũng nên nhớ là trên hành tinh này chỉ có một giáo sư Ngô Bảo Châu duy nhất thôi. Đậu được giải phiêu về toán học, danh giá tương đương như là giải Nobel về toán học vậy. Theo đạo Phật đó, thì những ước mơ tốt đó sẽ trở thành là cái nguồn động lực thôi thúc tinh thần của chúng ta, để theo đó đó chúng ta có những cái phấn đấu, có phương pháp để đạt được những cái thành quả như ý muốn ở một chừng mức là nhất định. Sự nỗ lực nào đó cũng có những cái kết quả và giá trị để tưởng thưởng những gì mà chúng ta đã dày công đầu tư và nỗ lực làm, nhất là làm có phương pháp. Để có được những thành quả như là giáo sư Ngô Bảo Châu hoặc tương đương, hoặc là theo cái khuynh hướng thành tựu đó đó, thì các cháu cần lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, trong lĩnh vực học á, có thể chia làm hai, đó là các cái môn học thuộc về nhóm khoa học tự nhiên, trong đó toán, sinh vật, vật lý là những môn điển hình. Nhóm còn lại được liệt vào là nhóm khoa học nhân văn và xã hội, bao gồm triết, văn, sử, dân dân. Thì môn toán sẽ giúp cho chúng ta có được cái kiến thức logic về mọi lĩnh vực ở trong cuộc đời. Vì vậy để học giỏi đó, thì tất cả các công thức toán học, các định lý, định đề phải học thuộc lòng và vận dụng nó một cách đúng để giải quyết những bài tập về toán và những cái môn khoa học tự nhiên. Thì dần dà đó, chúng ta sẽ có được cái kiến thức rất nền tảng và căn bản trong lĩnh vực đó. Điều thứ hai đó, dầu là học theo khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội nhân văn, thì các sinh viên học sinh phải lưu tâm là kiến thức trên trường lớp chỉ là kiến thức nền tảng và căn bản thôi. Để trở thành một học sinh hay sinh viên giỏi, ngoài kiến thức trên trường lớp được thầy cô giáo hướng dẫn và trao tặng, thì mỗi người học đó cần phải có ý thức rằng là việc học thêm sẽ giúp cho chúng ta đó trở nên giỏi hơn các bạn đồng lớp học. Học thêm đây được hiểu là tự học ở tại các thư viện, rồi tự nghiên cứu, tự đọc sách tại nhà, tự làm thêm các bài tập ngoài số lượng các bài tập được các thầy cô giáo tại lớp mình hướng dẫn. Thì nhờ việc tự học và học thêm này đó, chúng ta sẽ mở mang được cái kho kiến thức và làm cho chúng ta trở nên giỏi hơn, có cái tầm hiểu biết rộng và sâu hơn các chúng bạn đồng lứa, đồng lớp. Thứ ba, không nên thỏa mãn với tất cả các kiến thức và thành quả học mà mình đạt được, vì biển học là mênh mông và không cùng. Hãy nêu những cái tấm gương như giáo sư Ngô Bảo Châu và nhiều nhà khoa học, nhiều giáo sư lỗi lạc của Việt Nam và trên thế giới. Chúng ta khởi lên một cái nhận thức như thế này: nếu các vị giáo sư lỗi lạc đó đã đạt được các cái thành tích cao nhất ở trong lĩnh vực học, thì tôi đây cũng có được cái cơ hội và tiềm năng tương tự. Tôi không cho phép tự khinh thường mình. Tôi cố gắng phấn đấu, có điều kiện, có phương pháp và nỗ lực không ngừng để tôi đạt được những cái thành quả mà tôi đã nỗ lực làm. Đây là cái nhận thức để giúp cho chúng ta vượt qua được mặc cảm tự ti. Và mặc cảm tự ti theo Phật giáo chính là một cái ổ khóa, nó xiềng xích và nó làm cho mình không thể gọi là phát huy được các cái tiềm năng mà theo Đức Phật đó, ai cũng có các cái nguồn dữ liệu tiềm năng đó ngang nhau. Vấn đề là chúng ta thiếu các cái chìa khóa để tháo mở các cái kho tàng tiềm năng đó. Như vậy bên cạnh việc nỗ lực với vừa điêu, thì điều thứ tư mà chúng ta cần làm đó, đó là bất cứ một nỗ lực nào ngoài cái sự tha thiết, cái nguyện vọng chân thành, thì chúng ta cần phải dùng trí tuệ và kiến thức phương pháp soi đường dẫn lối. Bây giờ có những cái chìa khóa phương pháp, chúng ta sẽ nhanh chóng học giỏi hơn, rồi đào sâu hơn trong các lĩnh vực và nghiên cứu một cách thấu đáo về những điều mà chúng ta quan tâm. Nói tóm lại đó, trong bất cứ một lĩnh vực nào, từ học đường cho đến ứng dụng trong cuộc sống, hay là các lĩnh vực kinh doanh, rồi các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội đó, người thành công ở mức độ cao nhất luôn luôn là những người có cái mức nỗ lực hơn những người bình thường tối thiểu là từ 2 lần cho đến 20 lần. Như vậy, nếu mình không phải là người thông minh bẩm sinh, có được một cái kiến thức đặc biệt vượt trội như là những bậc vĩ nhân, các nhà khoa học, các nhà giáo sư lỗi lạc hàng đầu, thì bằng cái sự kiên trì có phương pháp, theo đuổi mục đích, không từ bỏ, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được những thành công như ý. Và để làm việc đó, xin các cháu học sinh nó có thể lưu tâm cái hình ảnh sau đây: nhón chân và gối tay. Mỗi buổi sáng đó, khi tập thể dục đó, trước khi kết thúc, các cháu hãy áp mặt mình vào trong vách tường, nhón cao gót lên, thì các cháu sẽ có cảm giác là mình cao hơn chính mình bình thường á, khoảng 1 tấc cho đến 1 tấc 2. Đồng thời vối cái tay lên thì chúng ta sẽ có thể nâng cái chiều cao của mình á, thêm được khoảng 1 cm nữa. Và khi làm cái động tác này đó, thì chúng ta phải tự kỷ ám thị ở trong đầu năng lực mà tôi đang có, kết quả mà tôi đang học, nỗ lực mà tôi đang theo đuổi. Cũng giống như là động tác nhón chân và vỗ tay này, tôi tin rằng là tôi sẽ tiến bộ hơn bản thân tôi của ngày hôm qua, tôi của năm sau sẽ tiến bộ hơn tôi của năm này. Và bằng cái nỗ lực đó, cái cam kết đó đó, thì việc nỗ lực chúng ta nó có một cái nguồn thúc đẩy rất là đặc biệt để giúp cho chúng ta bao giờ cũng trở nên mới hơn, nỗ lực hơn, thành công hơn, tiến bộ hơn. Và bằng cái phương pháp đó đó, những cái nỗ lực với kiến thức nền tảng và chuyên sâu đó, chắc chắn là chúng ta sẽ nắm chắc được cái sự thành công trong tầm tay của bản thân mình. Xin yêu câu hỏi khác.
Con rất buồn lúc này khi để nha vô đăng kính nghe giảng pháp như nhiều bạn bảo gia đà gia đâu mà đi chùa, con không đồng ý với cách nói đó. Những con dài đi thi gặp bạn bảo ông ba bố mẹ tự nói thế, con phải làm thế để cho các bạn con hiểu là người trẻ mới cần phải đến chùa.
Nguyên nhân có nhận thức sai lầm vừa nêu á là phát xuất từ cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở tại miền Bắc nói chung và ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng, trong đó có Hà Tĩnh này đó, thì từ năm 1954 đó cho đến bây giờ đó là Phật giáo ngưng phát triển vài chục năm do những cái khó khăn khách quan của lịch sử. Chính vì thế mà các tăng sĩ đó đã không có mặt ở tại Hà Tĩnh này, và do vậy đó các cái nhận thức ở trong dân gian trở nên sai lầm, có cơ hội được phát triển. Theo truyền thống văn hóa của đạo Phật đó, thì việc đi chùa phải được diễn ra khi con người còn là tuổi thơ. Lý do cần phải như thế là vì đó, ở tuổi thơ đó, những hạt giống tích cực, trong đó có hạt giống văn hóa Phật giáo, những hạt giống tri thức tốt lành, rồi những hạt giống đạo đức mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta đó, cần phải được gieo trồng trong nhận thức và lối sống của chúng ta. Tuổi thơ đó là cái tuổi mà khi các hạt giống này được chia vào sẽ có được một cái hỗ trợ tích cực để chúng ta trưởng thành và sống một cách tích cực hơn ở trong đời. Do đó các bậc cha mẹ đó cần phải thay đổi nhận thức này và đổi cái câu nói sai lầm đó thành câu nói như sau: trẻ vui chùa, già vui nhà. Tức là tuổi trẻ đó cần phải đến chùa sinh hoạt, nhất vào những ngày chủ nhật, tức là ngày cuối tuần. Thì phần lớn các chùa đều có sinh hoạt vào ngày cuối tuần cho giới trẻ. Thì tại các sinh hoạt giới trẻ đó, thì các cháu sẽ được học về văn hóa, nhớ ơn gia đình, ơn cha mẹ đã cho chúng ta sự sống với tư cách là con người. Các cháu sẽ được hướng dẫn văn hóa, nhớ ơn và đền ơn các bậc thầy cô giáo vì đã truyền trao các kiến thức lập nghiệp và những sự hiểu biết về thế giới và bản thân để sống tích cực hơn và thành công hơn. Các cháu sẽ được hướng dẫn về cái văn hóa, nhớ ơn và đền ơn những nhà lãnh đạo đất nước và các chiến sĩ đã quên mình để bảo vệ quê hương bờ cõi độc lập chủ quyền của dân tộc. Nhờ đó mà đất nước được hòa bình, mọi lĩnh vực nghề nghiệp, trong đó có việc học đó, được phát triển theo hướng bền vững. Đồng thời các cháu cũng được hướng dẫn về các kỹ năng sinh hoạt tập thể, những sinh hoạt trẻ, sẽ trở nên năng động hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn. Các cháu cũng có thể được hướng dẫn về những cái kỹ năng xử lý các cái tình huống, những cái khó khăn, vượt qua những gian truân và thử thách, vân vân. Nói chung là từ nhỏ mà nếu các cháu đến chùa sinh hoạt vào cuối tuần thì các cháu sẽ học được những điều hay. Mà học những điều hay từ nhỏ đó thì cha mẹ sẽ an tâm và các cháu sẽ không bị tập nhiễm bởi các thói quen tiêu cực xấu như là ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, ăn chơi. Nhờ đó mà tập trung vào việc học, rồi rèn luyện thể dục thể thao, phát triển thể chất, song song với việc phát triển kiến thức và trí tuệ. Như vậy là ngoài tất cả những cái chăm sóc cần thiết mà các bậc cha mẹ dành cho các cháu tại nhà, rồi những cái kỹ năng kiến thức mà các thầy cô giáo trao truyền tại lớp á, thì việc đến sinh hoạt đạo đức tại các chùa đó sẽ giúp cho các cháu trở thành là người có đạo đức hơn, người hữu dụng hơn và những người có giá trị hơn. Cho nên để cho các bậc cha mẹ hoan hỷ và các anh chị em đồng tình cho việc các cháu đi đến chùa sinh hoạt vào ngày cuối tuần đó, thì các cháu phải chứng minh được rằng là kể từ khi mình là Phật tử đó, ta sống trở nên ngoan ngoãn hơn, nghe lời cha mẹ nhiều hơn, học tập có kết quả tốt hơn, rồi sự phát triển thể chất nó làm cho mình trở nên năng động hơn, siêng năng hơn và trở thành là một con người có cái tâm tình nguyện, biết lắng nghe, biết chia sẻ, rồi biết nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Thì bằng những sự thay đổi tích cực như vừa nêu đó, thì các bậc cha mẹ sẽ thấy rằng là chùa là cái nơi mà không chỉ là sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa mà còn là nơi rèn luyện đạo đức cho tuổi thơ, tuổi trẻ và mọi thành phần nói chung. Cho nên chùa Từ Sơn chúng ta đó, thì trong vòng 2 năm qua cũng đã có các sinh hoạt trẻ vào ngày Chủ nhật. Thì vào năm ngoái đó, thì những cái thời cao điểm có lúc là có đến 500 cháu tới sinh hoạt. Sau đó một số cháu lại chảnh mãn, nghe theo bạn bè rủ rê là thích đi chỗ này nọ để chơi thôi, chứ không có đến sinh hoạt tại chùa. Thì số lượng sinh hoạt đều hiện nay nó khoảng ở cái tầm là 200 cháu. Thì vào những ngày sinh hoạt đó thì các cháu được đọc một vài bài kinh nói về đạo đức và tri thức. Rồi chúng ta được học các bài ca đạo về ơn cha mẹ và những cái bài ca cao quý. Ngoài ra thì còn được học hỏi về triết lý Phật giáo để mình mở rộng cái tầm nhìn. Trước khi về đó thì được học võ miễn phí để rèn luyện thể chất. Thì đây là những cái sinh hoạt rất tích cực mà bất cứ một tuổi thơ nào hay thanh niên nào cũng cần phải trải qua. Thì các cháu nên lưu tâm thế này: mỗi ngày con người đó có ba cử ăn để duy trì cái sức khỏe của cơ thể. Uống nước tối thiểu là 2 lít để quá trình trao đổi chất lên được diễn ra tốt. Tắm một lần để làm cho cơ thể này được sạch. Rồi trang sức, thậm chí có nhiều người này có nhu cầu son phấn và nước hương để làm cho mình trở nên tự tin hơn và có giá trị hơn. Thì tương tự về đời sống tinh thần đó, thì mỗi người cũng cần phải có ít nhất thời gian là nửa tiếng một ngày để mình đọc những cái lời minh triết của Phật và các bậc thánh hiền. Và thói quen này sẽ giúp cho chúng ta đó, bên cạnh sự phát triển thể chất và thể trí, tức là kiến thức học từ trường lớp đó, thì chúng ta cũng cần phải có cái sinh hoạt tinh thần làm cho mình trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, tích cực hơn, siêng năng hơn và có được cái thái độ vô ngã vị tha để vượt qua những cái yếu kém về nhân cách và đạo đức. Thì cái thói quen tích cực này sẽ giúp cho chúng ta đó là trở nên những công dân tốt, những thành viên tích cực ở trong gia đình Cho nên thầy mong các cháu siêng năng đi chùa và cố gắng giống như hồi năm ngoái, thì đến ngày sinh hoạt cuối tuần là chùa Tự Sơn đầy ắp các cháu ở sân này 400-500, và chúng ta phải cố gắng phát huy cái truyền thống đó. Cháu này rủ cháu kia, rồi bạn này đó hướng dẫn bạn nọ, để chúng ta phát triển đầy đủ các phương diện, từ kiến thức, rồi sức khỏe, cho đến đạo đức và đời sống tinh thần. Được như thế đó thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên hữu dụng hơn. Các cháu hãy cho một tràng tay thật lớn để tán dương những cháu khác đã tiếp tục tham gia các sinh hoạt này. Cầu nguyện trong đạo Phật đó không phải là yếu tố quan trọng như là trong các tôn giáo chủ trương có Thượng Đế và các thần linh. Đạo Phật thì không nhấn mạnh đến yếu tố cầu nguyện, vì nó chỉ có cái tác dụng tâm lý là chính. Ví dụ như khi mình nỗ lực làm một việc gì đó đó, thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp cho mình trở nên an tâm hơn, rằng là các Đức Phật, các vị Bồ Tát đã lắng nghe được nguyện vọng chân thành của mình, và một cách thức nào đó ủng hộ cái nguyện vọng chân thành đó. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta lên dây cót tinh thần, trở nên tự tin và tích cực hơn. Tuy nhiên cầu nguyện nó có những giới hạn nhất định của nó. Nếu như chúng ta không biến cái ước mơ qua cái lời cầu trở thành các hành động cụ thể, ví dụ như một cháu nào đó mơ ước rằng là trong năm học 2014 và 15 sẽ từ học sinh trung bình trở thành học sinh khá và tiên tiến đó, thì ngoài cái cầu nguyện trước Phật và Bồ Tát gia hộ đó, thì chúng ta phải nỗ lực hơn năm học 2013. Ngoài cái nỗ lực học đó thì phải học có phương pháp, giống như thầy đã phân tích trong các câu hỏi đọc. Nỗ lực có phương pháp theo Đức Phật đó là tinh tấn có trí tuệ, chính là cái yếu tố quan trọng nhất và cái chìa khóa để quyết định mọi sự thành công của chúng ta trong cuộc đời. Cho nên là Phật tử đó thì ta phải nhớ là sau các lời cầu nguyện trước Phật Bồ Tát thì phải nỗ lực làm công việc đó. Có làm thì có kết quả. Còn chỉ có cầu nguyện mà không nỗ lực làm gì hết, chúng ta sẽ trở thành là những người chỉ có mơ ước, mà mơ ước thì chỉ tồn tại là mơ ước thôi. Trong đạo Phật có một vài cái hình ảnh sau đây mà các cháu nên lưu tâm, và nhờ lưu tâm các hình ảnh đó đó, chúng ta sẽ trở thành là những người thành công. Thứ nhất, thay vì muốn có một đàn gà con, sau đó từ đàn gà con trở thành đàn gà lớn, thì chúng ta hãy làm sao cho có các quả trứng gà có trống. Và các quả trứng gà có trống này phải được ấp đúng năm tháng ngày giờ của nó, thì tự động dầu không có cầu nguyện, các con gà con sẽ có mặt ra. Như vậy cầu nguyện chỉ là một cái yếu tố xác định cái mơ ước của chúng ta, và đặt cái mơ ước đó vào trong cái đường dây của hành động và thực hiện nó, thì nó mới có được kết quả. Hình ảnh thứ hai đó, đó là nếu ta vắt sữa con trâu, con bò cái ở ngay cái sừng, ở cái lưng, ở cái đuôi, ở cái chân, thì dầu cho cái trữ lượng sữa trong con bò, con trâu, cái đó có nhiều thì nữa, chúng ta vẫn không có sữa để uống. Đức Phật mới dạy là phải vắt sữa ngay cái vú của con bò và con trâu đã có sữa thì mới có sữa mà uống. Thì cái lời dạy này của Đức Phật cho thấy là ước nguyện, cầu nguyện là yếu tố không thể thiếu, vì người mà không ước mơ thì không phấn đấu được. mà ước mơ không mà không làm việc hết đó thì trở thành là quan tưởng hay là hư tưởng hay là không tưởng. Cho nên là chúng ta phải đặt cái mơ ước đó vào trong các cái hành động cụ thể và hành động đúng thì ước mơ này mới dẫn đến thành công. Cho nên mỗi khi gặp những khó khăn, những trở ngại, những đau khổ thì thay vì là một số cháu nó mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, một số cháu gái đó thì khóc lóc thì làm cho cái cảm xúc của mình nó trở nên nặng nề hơn, mệt mỏi hơn. Các cháu có thể dành một thời gian 5 phút, 10 phút để cầu nguyện trước Phật, trước các Bồ Tát để mong là cái nội dung của mình đó được biết đến, và sau đó đó chúng ta giữ tâm mình được điềm tĩnh, không có bị bấn động, không rối loạn. Chúng ta tập trung hít thở thật là sâu, buông hết tất cả mọi thứ, đừng có để ý đến việc gì nữa trong vòng 5 phút, 10 phút hít thở như vậy thì tâm mình nó trở nên yên tĩnh và sáng suốt hơn. Nhờ đó đó có những cái giải pháp nó sẽ được lóe lên, có những cái đáp số nó sẽ được bật ra, và áp dụng các cái giải pháp đúng, các cái đáp số đúng đó, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Cho nên cầu nguyện mà có sự soi sáng của trí tuệ phương pháp á, thì bất cứ một cái mơ ước tích cực nào của chúng ta cũng có thể được thành công. Về phần đầu của câu hỏi đó là làm thế nào để gặp được các thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức là khái niệm Phật học chỉ cho bạn tâm giao kỹ, mà việc kết giao với người đó đó chúng ta sẽ có được những kiến thức lành, có được đời sống lành, có được các kết quả hạnh phúc. Như vậy để gặp được các bạn thiện hữu tri thức đó, thì trước nhất chúng ta không nên giao tiếp và tập tành theo những người xấu, có những hành vi phạm pháp, rồi có những thói quen ma túy, rượu bia, thuốc lá, ăn chơi, thiếu trách nhiệm, vân vân. Thì xa lánh là những người xấu đó sẽ làm cho chúng ta không bị cộng hưởng theo cái lối sống tiêu cực này, và đó mình có thể đạt được cái sự an toàn, không bị cái ảnh hưởng lây lan tâm lý từ những người tiêu cực tác động đến mình. Thứ hai đó là chỉ cần quan sát và tìm hiểu những người bạn thành công trong việc học, thành công trong các nỗ lực, thì chúng ta sẽ tìm thấy được những người bạn tốt. Và nếu mình chưa đủ cái kinh nghiệm để nhận ra đâu là người bạn tốt, đâu là người bạn không tốt đó, thì chúng ta có thể nhờ kiến thức của thầy cô giáo và kiến thức của cha mẹ, và lắng nghe theo lời khuyên chân thành, đứng đắn, chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ tìm được bạn tốt. Thứ ba, tiêu chí để đánh giá một người bạn tốt đó, đó là người bạn ấy ngoài việc không bị đắm nhiễm theo các thói hư tật xấu, bạn ấy là người biết quan tâm đến người khác, biết giúp đỡ một cách tận tình, biết khuyên và can ngăn khi ta có những cái hành vi tiêu cực, có những lối sống xấu, có những cái hành động không có ý nghĩa trong cuộc đời. Bạn ấy rất là kiên trì gắn kết với chúng ta và mong cho ta đó ngày càng được hạnh phúc hơn, thành công hơn, giỏi giang hơn, thi đỗ đạt cao hơn. Điều thứ tư, bạn thiện hữu tri thức là người không có những cái cạnh tranh tiêu cực, không có chọc ghẹo bánh xe, không phá đám, không ganh tị, rồi không có tranh chấp với mình, mà lúc nào cũng trở thành là một người đồng hành, nâng đỡ, chia sẻ, cảm thông, hiểu biết, không có giấu giếm những cái kiến thức hay, những cái điều hiểu biết đúng. Nhờ đó đó biết nâng đỡ, biết học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa chữa. Thì ai mà có được những cái tố chất như vậy đó thì chúng ta có thể xem đó là những người tốt, những người tích cực. Và việc kết bạn với những người bạn như thế đó sẽ làm cho chúng ta ngày càng được tốt đẹp hơn thôi. Do đó hãy nhớ câu nói học thầy không tày học bạn. Mặc dù thầy cô giáo là kiến thức hơn chúng ta giống như núi và vực sâu, nhưng mà thầy cô giáo thì không thể nào dành đủ thời gian cho tất cả các học sinh ngoài cái giờ học ở trên lớp. Cho nên những gì cần hỏi trực tiếp tại lớp thì chúng ta hỏi, hỏi rồi mà vẫn chưa thông thì khi rời dẫn ra chơi đó thì chúng ta tiếp tục hỏi thầy cô giáo. Ngoài ra đó, mỗi khi học nhóm, học thêm ở tại trường hay là học thêm tại nhà, hoặc là học thêm tại các cái tụ điểm, thì chúng ta phải học ở bạn bè. Đó là nói về học kiến thức. Thì điều hay, lẽ phải, nhân cách, đạo đức và những cái giá trị cao quý trong đời đó, chúng ta cũng có thể học được ở những người bạn lành, ở những người bạn tốt. Cho nên nêu quyết tâm đó và tìm kiếm những người bạn tốt như thế, thì trước sau gì chúng ta cũng được những người bạn tốt nhiều giáp nâng đỡ. Đồng thời đó, chúng ta cũng nên trở thành là bạn tốt của những người kém may mắn và yếu kém hơn mình, để mình nâng đỡ họ, nhiều giáp họ và chia sẻ những giá trị kinh nghiệm cao quý mà mình đạt được. Thì bằng cái cách tiếp xúc và truyền trao những kiến thức cao quý như thế, chúng ta sẽ trở thành là bạn tốt của nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau thành công trong đời. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, các bạn có nhiều bạn nhà giàu được cha mẹ thành công và ai cũng ai mà làm tốt, nhiều lúc con cũng cảm thấy tự thân cũng muốn có, muốn bắt cha mẹ phải mua chồng cho văn văn bé nhiều con văn bé cho con lắm, người không theo kịp thời đại cho lắm mua vì nên con đôi khi cha mẹ con sẽ rất buồn vì gia đình con cũng không mấy khá già.
Lắng nghe cái tâm tình của con á, thì trước nhất thầy thể hiện sự thông cảm. Thông cảm này nó được diễn ra khi con so sánh rằng là bạn học đồng lứa tuổi của mình được cha mẹ cưng chiều mua iPhone, iPad, rồi thậm chí là laptop, máy chụp ảnh và những cái tiện ích khác, mà đang khi mình cũng muốn có được những cái công cụ tương tự nhưng do hoàn cảnh gia đình không thể, từ đó mặc cảm và tủi thân. Để vượt qua được mặc cảm này đó thì các cháu thiếu nhi đấy và thanh niên có thể lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, ở tuổi thiếu nhi thậm chí là thiếu niên, việc sử dụng iPhone và các loại điện thoại thông minh là không cần thiết. Tương tự, iPad, laptop hay là internet trực tiếp tại nhà là không cần thiết. Ở lớp 12 trở lên đó, thì lúc đó các học sinh mới có nhu cầu nghiên cứu để mở rộng kiến thức và tầm nhìn của mình. Thì việc có thêm một iPad rồi gắn một cái đường truyền 3G để truy cập vào những cái trang mà hướng dẫn học tập, nghiên cứu và hoặc còn thiếu nhi hoặc là thanh thiếu niên tuổi từ 16 trở xuống á, theo thầy là chúng ta không nên bận tâm về vấn đề này. Do đó so sánh đối chiếu với bạn bè đó, nó cũng có hai hướng, đó là so sánh tiêu cực và so sánh tích cực. Ví dụ như khi mình thấy một bạn nào đó đó được cha mẹ quan tâm thương yêu rồi hướng dẫn học đỗ đạt cao, thì so sánh này đã giúp cho chúng ta nó mong mỏi cha mẹ mình cũng quan tâm với mình một cách tương tự. Rồi nhờ sự chia sẻ truyền thông tích cực với cha mẹ dành cho chúng ta thời gian nhiều hơn trong mâm cơm gia đình, rồi hướng dẫn học bài vân vân, để vượt qua những khó khăn ở tuổi trẻ và cái tuổi ngưỡng cửa cuộc đời. Nói chung là cần phải biết so sánh tích cực, còn so sánh đua đòi đó là so sánh tiêu cực. Ta có nhiều bậc cha mẹ nhiều khi không có để ý, hễ con cái đòi cái gì nghĩ rằng là đáp ứng những cái nhu cầu đó là mới thương con cái. Nhưng mà không ngờ rằng đó là cho con cái mình các điện thoại thông minh, iPad, iPhone, laptop, internet tại nhà là đang hại tương lai của các cháu. Bởi vì các cháu đó với cái tính tò mò thường bị kích thích bởi những cái nguồn thông tin và dữ liệu chưa cần thiết ở cái tuổi ngưỡng cửa này. Cho nên dầu cho cha mẹ của các con có cho con các điện thoại thông minh hay là laptop, iPad, thì các con cũng nói rằng là theo thầy cô giáo của con hướng dẫn tại trường, theo các thầy tại chùa, với tuổi của con như thế này chưa cần những thứ này, cho nên con cảm ơn cha mẹ thì con chưa thật sự cần đến. Khi cho con trưởng thành thì con sẽ mong cha mẹ giúp đỡ cho. Thì bằng nhận thức đó đó, so sánh đó đó, chúng ta sẽ thấy là cái gì ở tuổi nào thì cần biết đến, cần sử dụng đến thì hãy sử dụng. Còn cái tuổi nào còn trẻ quá chưa cần thiết thì không nên chọn quan tâm. Và cái tuổi này là chúng ta phải quan tâm một cái việc học thôi. Tương tự, các cháu, các con cũng không nên đua đòi với bạn bè về việc trưng diện áo quần, rồi xe cộ sang trọng, tiêu xài hoang phí. Mà một số bạn là con cái của những gia đình đại gia thường bị dướng phải, dẫn đến những thói hư tật xấu. Và do vậy chúng ta không nên là gây áp lực với cha mẹ của mình, với người thân của mình. Tuổi thơ là cái tuổi hồn nhiên nhất, cần học tập, rồi tập thể dục, rồi học đạo đức, học nhân cách, học cách lập nghiệp, chứ chưa phải là cái tuổi mà cần biết đến những cái phương tiện và tiện nghi như người lớn đang sử dụng. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta định hướng được tương lai của mình. Hơn 30 năm trước đó, thì thầy cũng giống như các con đó, thầy cũng ở cái tuổi cấp sách đến trường. Sau khi kết thúc lớp 8 á, thầy bắt đầu đi chùa ngày đầu tiên. Và lúc đó là thầy muốn trở thành chú tiểu đi tu, cha mẹ không cho phép. Thì sau đó là thầy tự đi vào chùa ở, thì phải xin đến gần 30 ngôi chùa, cuối cùng mới được vào chùa tu. Cho đến bây giờ là đã được 30 năm. Thì nhờ vào chùa đó, thì sư phụ của thầy đã hướng dẫn là không có sử dụng tất cả cái tiện ích gì hết á, chỉ có học các sách giáo khoa ở trường lớp, các thầy cô giáo bắt buộc và hướng dẫn, rồi về nhà học thêm. Rồi sư phụ của thầy mua cho thầy thêm những cuốn sách tự học để vào những ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật là mình thay vì đi chơi thì mình ở nhà đọc một quyển sách hay, có thêm những kiến thức mới. Vào 30 năm trước đó, thì iPhone, iPad là chưa có. Đây là những cái tiện ích mới có vài năm gần đây thôi. Thời đó đó, kiếm một cái điện thoại di động cũng không có, chỉ có điện thoại bàn. Cho nên đó là các học sinh và sinh viên đó dễ tập trung vào việc học và học đến nơi đến chốn. Còn bây giờ đó, các cái tiện nghi vật chất càng đầy đủ chừng nào đó thì chúng ta biết là nó trở ngại việc học chừng đó. Cho nên cháu nào muốn học giỏi, muốn có một cái tương lai tươi sáng là phải tự làm chủ mình và là vẫy tay chào với các cái tiện ích. Ví dụ như là tivi, radio, trang web, internet, iPhone, iPad, laptop, chỉ tập trung vào việc học thôi. Chứ bằng không đó, mình cứ tưởng rằng đây là những cái tiện ích làm cho mình trở nên là thức thời hay là không bị lỗi thời. Càng đua đòi những thứ này chừng nào đó là chúng ta bị lỗi thời chừng đó. Chúng ta bị bạn bè bỏ lại sau lưng vì mình không còn cái niềm say mê vào cái việc học nữa. Do đó đó, tuổi nào việc đó. Bằng như thế đó thì chúng ta mới có thể có được cái cơ hội đi theo được cái bước chân của giáo sư của Bảo Châu. Chứ còn mỗi ngày mà mình xem tivi 3 tiếng trở lên, chơi game điện tử 4-5 tiếng, chúng ta đã trở thành là con nghiện của kỹ thuật số. Và con nghiện đó đó, nó làm cho mình dễ dàng bị béo phì, rồi tăng trưởng các cái chứng bệnh về tim mạch, rồi không thích giao du với bạn bè, không thích chơi các trò chơi thể thao phù hợp với giới tính và nhóm lứa tuổi. Chúng ta chơi trong một thế giới ảo, nhưng mà cái tác hại về sức khỏe và cái tương lai việc học là có thật. Rồi nhiều cháu nó không còn truyền thông với cha mẹ nữa, tức là không ăn cơm chung với cha mẹ, giam giúp mình trong một cái căn phòng riêng, suốt ngày cứ nghiện game rồi các cái trò chơi trên mạng không, thì toàn bộ những cái thói quen đó sẽ làm cho chúng ta bị đánh mất tương lai. Và nói tóm lại đó, theo thầy, ở cái tuổi 16 trở xuống, ai muốn học giỏi có tương lai thì không nên có điện thoại thường, huống hồ là điện thoại iPhone hay là điện thoại thông minh, cũng không cần phải có iPad. Đó. Khi nào mà có việc trường dẫn đi du lịch hay là đi chơi để biết thêm về những kiến thức liên hệ đến việc học, thì trường là có cái tổ chức bài bản, các thầy cô giáo cũng sẽ có người mang theo điện thoại, mang theo máy chụp ảnh để chúng ta có thể có được những cái tấm ảnh là kỷ niệm, và không cần phải biết quá sớm những thứ này. Bằng cách như thế thì chúng ta sẽ trở nên thành công trong cuộc đời. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các cháu học sinh, thầy biết là các cháu thì vẫn còn nhiều nữa các câu hỏi. Nhưng mà ngày hôm nay đó trời nóng quá, đến 30 mấy độ, cho nên chúng ta tạm dừng cái phần sinh hoạt giao lưu vấn đáp này, và trước khi chuyển qua cái phần thứ hai, đó là phần tặng quà cho các cháu học giỏi và tặng quà cho các cháu học sinh khác, thì thầy muốn lưu tâm các con ba điều sau đây. Điều thứ nhất á, ở những cái vùng như là huyện Hương Sơn thì các cái tiện ích vật chất á, thường là nó thiếu thốn hơn. Các con á, đừng có than phiền với cha mẹ mình tại sao khi ra phố bạn bè có đủ các cái tiện ích đó, mình thì không có. Việc than phiền này sẽ làm cho cha mẹ chúng ta trở nên khổ tâm hơn. Đang khi điều kiện và hoàn cảnh kinh tế của gia đình á, có muốn khác hơn cũng không được. Thay vì đua đòi với bạn bè thì các con hãy thể hiện cái sự thông cảm với cha mẹ ruột của mình, và nhìn thấy cái tấm gương của cha mẹ chân lấm tay bùn, một năm á, ít nhất là 2 vụ mùa cho đến 3 vụ quằn quại suốt ngày để làm dành dụm tiền bạc để cho chúng ta ăn học tới đến chốn. Cho nên thay vì đua đòi, chúng ta hãy biết ơn cha mẹ, và biết ơn nó là bằng cách học tại lớp, rồi học thêm tại nhà, làm bài vở, và trở thành là một đứa con có đạo đức, gương mẫu để sống tốt và trở thành là người tốt. Điều hai đó, thay vì mình mong mỏi là cha mẹ phải lo cho tôi điều này, phải lo cho tôi thế kia, thì chúng ta hãy trích cái quỹ thời gian của mình ra để phụ giúp làm các công việc cho cha mẹ tại nhà. Bởi vì cha mẹ cũng có 2 bàn tay và cũng có đôi chân thôi, nhiều việc không thể làm hết được. Thay vì chúng ta sau giờ học la cà với bạn bè chỗ này chỗ nọ, đôi lúc mình dướng vào thói hư tật xấu, thì ở nhà phụ giúp gia đình. Sau giờ học, sau cái giờ thể thao, thì hãy dành cái giờ quay quần bên cha mẹ và hỏi cha mẹ cần giúp việc gì. Việc nào chúng ta làm được đó là không nên từ nan, không nên đánh mất cái cơ hội để trở thành những người con hiếu thảo và giúp cho gia đình mình được hạnh phúc. Điều ba, các cái thói hư tật xấu như là ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, bồ đà, hay là những cái thói hư khác như là hút thuốc, uống rượu, nó giống như là cỏ quan và cỏ dại. Chỉ cần thử qua một lần thôi là ta đã bị lệ thuộc rồi, bị chúng chi phối, biến mình trở thành cái con lạc đà, và cuộc đời của chúng ta kể từ đó trở nên rất là bất hạnh. Đang khi đó, những cái thói quen tốt, những việc làm hay đó của chúng ta nó giống như là lúa và những loại cây ăn trái và các loại cây cho bông đẹp, phải chăm sóc, bón phân, tưới nước, theo dõi, rồi trừ sâu thì mới có thể có được kết quả. Nhưng chúng là bị rủi ro bởi thời tiết, khí hậu và nhiều yếu tố khách quan khác. Thì nhớ cái hình ảnh này để các cháu lưu tâm là việc giao du với bạn bè xấu đó, nó giống như là chúng ta có mặt ở trong một cái quan dại của cổ quan vậy. Cho nên ta dễ bị ảnh hưởng và chi phối theo. Do đó phải biết thương chính mình, thương cuộc đời mình, thương tương lai của mình, phải biết thương cha mẹ mình, để chúng ta trở thành là những người học trò ngoan và con giỏi, sống tốt, và không để cho chúng ta bị tha hóa bởi những cái tác động của bạn bè xấu và tiêu cực. Thì đó là ba cái nhận thức mà các cháu cần phải lưu tâm. Ngoài ra đó, điều 4 các cháu cần phải lưu tâm là cuộc đời của mình đó, nó lệ thuộc vào các cái nỗ lực ở cái tuổi thơ, thiếu nhi và thanh niên này. Tuổi thơ và tuổi thanh niên đó, nó giống như là cái nền của một căn nhà. Nếu như các con các cháu muốn có một cái tương lai giống như là một cái tòa nhà 110 lầu như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ đó, thì ngay bây giờ chúng ta phải bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng đạo đức, rồi bồi dưỡng kinh nghiệm, và nâng cao cái tính trách nhiệm và nỗ lực của mình. Cái nền tảng đó càng vững chắc chừng nào đó thì trong tương lai chúng ta thành công chừng ấy. Mặc dầu học không phải là cái con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng thầy có thể khẳng định với các cháu đó, học là con đường tốt nhất để chúng ta thay đổi được vận mệnh của mình. Chúng ta đã nhìn thấy cha mẹ mình ở những vùng thôn quê hậu lánh đó, khó khăn vất vả, đôi lúc đó, đó là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thì cái việc học á, nó đến chỗ thì giúp cho chúng ta có được một cái tương lai tươi sáng. Và sau mười mấy năm học ở trường, khi có được cái cơ hội nghề nghiệp, chúng ta chẳng những giúp được mình mà còn giúp được cha mẹ mình vượt qua cái nghèo khó và cái khốn khó. Cho nên chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình bây giờ và phải nỗ lực làm những việc cần làm, học những việc cần học, hướng nghiệp đó một cách đúng đắn, để cái tương lai đó bao giờ nó cũng hé ra một cái tia hy vọng. Và cái phần thưởng xứng đáng cho chúng ta trong tương lai đó là thành công và đạt được những điều như mong đợi. Thay mặt cho toàn bộ tăng đoàn và các Phật tử chùa Tượng Sơn, chúng tôi chân thành tri ân hội chắc là một đường cam, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã dành thời gian quý báu đến chùa và hướng dẫn các cháu đến chùa sinh hoạt ngày hôm nay, để có thêm những cái kiến thức, những hiểu biết về cái đời sống tương lai của các cháu. Thầy chúc cho tất cả các cháu học sinh học giỏi, sức khỏe tốt, đỗ đạt điểm cao và có được một tương lai tươi sáng. Mỗi ngày luôn luôn có những nụ cười, những niềm vui, để cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa. Nhờ đó chúng ta lạc quan hơn, chịu đựng hơn, năng động hơn, tích cực hơn trong việc học và việc lập nghiệp. Nam mô Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa thầy, tại sao có nhiều niềm A Di Đà, có 10 niềm A Di Đà, tuổi trẻ của chúng con nên tu tập theo phương pháp nào để phù hợp ạ? Vì tuổi chúng con không có nhiều thời gian để học tụng và học kinh điển, nên chúng con thường xuyên nghe nhiều bài pháp của nhiều giảng sư giảng online, thì có đủ điều kiến thức cơ bản về Phật học hay không ạ?
Là một học sinh ở Quỳ Hương Sơn, tức là nơi các điều kiện về kỹ thuật số đó rất là thiếu thốn, mà các con đã biết đến việc nghe pháp online, đó là điều rất đáng được tán dương. Internet và các ứng dụng của nó đó là con dao hai lưỡi. Có rất nhiều cháu học sinh đó không để ý đến phương diện tiêu cực của Internet. Xin cha mẹ mình tiền bạc để truy cập Internet, nhưng lại không phục vụ cho mục đích học và nghiên cứu. chỉ cần bị lạc dẫn và vào trong những trang web có nội dung tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục á, cuộc đời của chúng ta sẽ bị chệch một hướng đi. Do đó thầy tán dương các giáo học sinh biết vào các trang mạng để đọc về kinh sách Phật và đồng thời nghe các bài giảng của các vị giảng sư ở trong nước và nước ngoài. Dĩ nhiên ở tuổi thiếu niên đó thì các con sẽ chưa có thể xác định rõ là mình nên nghe các băng giảng nào trước, các băng giảng nào sau như là một trình tự cần thiết. Cũng giống như khi đi học đó thì chúng ta phải học lớp 1 trước, rồi sau 6 năm sau mới học lớp 7. Nó phải có một cái trình tự thứ lớp đó, thì việc nghe, tiếp thu, hiểu đó, mới đạt được sự thấu đáo. Do đó trước khi nghe một đề tài gì thì các cháu học sinh có thể nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa hoặc các Phật tử lớn tuổi hiểu rõ về lĩnh vực này đó để chúng ta chọn các đề tài nghe. Thì thông thường trong trang web á, thì nó có cái công cụ tìm kiếm, đó là google.com, công cụ tìm kiếm mạnh nhất và lớn nhất. Nếu cháu nào có mối quan tâm về Phật giáo và tuổi trẻ, hoặc là tuổi trẻ và những vấn đề như học tập, rồi tình yêu, sự nghiệp, lý tưởng, thì chúng ta chỉ cần đánh cái từ Phật giáo và tuổi trẻ. Lúc đó đó, nếu trong trang web đã có những bài giảng đó rồi đó, thì tất cả những bài giảng đó sẽ được xuất hiện và chúng ta chỉ cần bấm vào nó để nghe thôi. Cho nên là nghe online đó thì nó không phải lúc nào cũng là tiện ích, là bởi vì chúng ta phải biết chọn nghe cái gì. Còn nghe giảng trực tiếp tại các chùa đó thì một tháng có chùa thì giảng được 4 lần, có chùa 8 lần, có chùa 1 lần, và thậm chí có chùa không có lần nào hết. Cho nên tập thói quen nhờ cha mẹ và các anh chị lớn tuổi trong nhà hướng dẫn mình nghe những gì cần nghe để học theo những gì cần học hỏi. Về vấn đề thứ hai đó là niệm danh hiệu Phật, thì qua câu hỏi thì nhận thấy là các cháu đã quan tâm đến một kỹ năng để giúp cho tâm hồn của mình được an lành, nhẹ nhàng, thư thái, để rũ bỏ các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, giận dữ và những cái tâm lý khó chịu ở cái tuổi mới lớn này. Thì việc niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta bình ổn được tâm trí của mình. Chữ A-di-đà Phật hoặc là chữ A-mi-đà Phật đó là sự phiên âm của người Trung Quốc về tiếng Sanskrit là Amitabha Buddha. Cái cách phiên âm theo ngữ âm của Trung Quốc thì nó không có gần gũi như là tiếng Việt. Amitabha, Trung Quốc phiên âm là A-di-đà, đọc theo âm Hán Việt. Gần đây đó thì có nhiều hòa thượng, thượng tọa đại đức Tăng Ni đó thì muốn hướng dẫn các Phật tử là niệm Nam Mô A-mi-đà Phật, là muốn cho nó gần với cái ngữ âm của Amitabha. Cho nên việc niệm Nam Mô A-di-đà Phật là đúng theo cái cách phiên âm của Trung Quốc. Còn niệm Nam Mô A-mi-đà Phật đó thì nó là một cái phối hợp 2/3 đó là ngữ âm Trung Quốc, và một phần đó là cái cách của Việt Nam. Còn nếu mà muốn đọc sát thì chúng ta đọc là Nam Mô Amitabha Buddha. Buddha nghĩa là Phật. Hiện nay thì đại đa số là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một tỷ số niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là niệm Nam Mô A Di Đà hay Nam Mô A Di Đà đó thì cái giống nhau nó nằm ở chỗ đó là giúp cho tâm mình tập trung vào danh hiệu niệm. Nhờ đó đó mình vượt qua được sự phân tâm, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, vốn là những tâm lý tiêu cực làm cho tâm mình không được bình an. Cho nên khi các con có một nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi, mất tự tin, nhân dân đang xâm chiếm và ngự trị cõi tâm của mình đó, nếu lúc đó mình không phải đang học thì chúng ta có thể niệm danh hiệu Phật vài ba phút với thói quen hít thở không khí trong lành thật là sâu, nhẹ nhàng thư thái, thì lúc đó tâm của mình đó, nó được lắng yên lại, được điềm tĩnh lại, được sáng suốt hơn. Nhờ đó chúng ta tăng cường được bản lĩnh, thái độ chịu đựng khôn ngoan và tích cực, để chúng ta có thể nhìn sâu, thấy rõ và giải quyết được các vấn đề như ý muốn với một cái kết quả rất là trông đợi. Nhưng mà vì các con còn là học sinh cho nên chúng ta không có lạm dụng việc niệm Phật lúc nào cũng niệm hết, đó là không thích hợp. Một ngày chúng ta cần có 10 phút cho đến nửa tiếng niệm Phật để tâm được bình an. Còn thời gian nào đi học thì phải học hành đến đây đến chốn. Ở nhà đó thì vâng lời cha mẹ hướng dẫn và làm những việc đáng làm, cần làm. Còn giao du tiếp xúc với bạn bè đó thì học hỏi những thói quen tích cực và những điều hay. Niệm Phật đó chỉ nên được áp dụng để cho tâm mình được bình an, để vượt qua những cái trạng thái tâm lý tiêu cực. Nhờ đó đó chúng ta sống trở nên tích cực hơn. Xin yêu câu hỏi khác.